This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Như Tuyền cảm ơn quý thính giả rất nhiều, vẫn tiếp tục giữ làn sóng. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Phật giáo và đời sống do Thầy Minh Ngọc phụ trách một tháng một lần. Vâng, và từ phòng vi âm của Radio Sài Gòn Dallas, con xin kính chào thầy Minh Ngọc ạ. Thưa thầy, hôm nay thầy khỏe hay không ạ? Thưa thầy có nghe được tiếng của con hay không ạ?
À, có, thưa cô.
Dạ. A Di Đà Phật, con chào thầy. Hôm nay thầy khỏe không thầy?
À, cảm ơn cô, cũng rất là khỏe.
À, mấy hôm trước thì đọc tin tức thấy ở bên Cali trời mưa gió quá trời, nhưng mà sáng hôm nay thì...
Recording in progress.
Thì thấy là... Dạ. À, thời tiết nó khá hơn nhiều để cho bà con bên đó có thể đón được năm mới trong cái thời tiết dễ chịu hơn là những ngày khắc nghiệt vừa qua. Thầy đã chuẩn bị đón Tết hay chưa thầy?
Ở trong chùa mọi người đã giúp một tay, cho nên cái việc đón Tết rất là hoàn hảo.
Dạ.
Luôn. Dạ.
Dạ. Thưa thầy, nhân dịp Tết về thì con nghĩ rằng là nhiều người việc của mình đó, người khác Phật giáo cũng có, và người nói rằng mình là Phật giáo cũng có, nhưng mà không phải ai cũng hiểu một cách đúng đắn về truyền thống đón Tết trong Phật giáo. Cho nên có rất là nhiều người, chẳng hạn như là cuối năm họ cúng ông Táo, họ đốt tiền vàng mã, rồi cúng ông bà đốt vàng mã, rồi xin sâm để xem được những vận may vận xui đầu năm, vân vân và vân vân. Thì nói chung những cái điều đó nó mang cái tính mê tín dị đoan, chứ nó không đúng theo tinh thần Phật giáo. Thưa thầy, có đúng như vậy hay không ạ? Và nếu như mà có thể được thì con nghĩ rằng là rất là nhiều quý thính giả cũng như là quý Phật tử muốn nghe thầy chia sẻ về truyền thống đón Tết Phật giáo, như thế có được hay không thưa thầy?
Dạ, rất là quý luôn. Dạ. Thì hôm nay cũng nhân cái ngày mà sắp sửa đón Tết, cũng còn vài ngày nữa thôi là đã kết thúc một cái năm cũ, tiếp đón một cái năm mới Tết âm lịch, theo như là phong tục và Á Đông chúng ta. Thì mỗi năm mùa Tết đến, ai cũng trông mong những cái việc mà khó khăn, vất vả, những cái việc mà không may, phải cho nó tan biến, cho nó qua luôn. Cho nên hay có đốt pháo này, những phong tục này, cho nó nổ hết tất cả những cái suối quẩy, những cái bệnh, những cái xui, nó không còn, và tiếp đón một cái mùa xuân ấm áp, một cái năm hoàn toàn mới mẻ và đầy hy vọng, đầy tương lai sáng lạn. Đó là một cái truyền thống của người Á Đông chúng ta, của ông bà cha mẹ của chúng ta. Nhưng mà đối với lại cái truyền thống, chúng ta có khi không có hiểu rõ cái vấn đề, là nhiều người lại làm sai, nhiều người lại mang đầy cái tính chất hơi mê tín. Chứ thực sự ra nó là những cái mùa vui xuân, những cái mà để làm một cái dấu mốc, chúng ta phải ôn lại một năm. Năm đó chúng ta coi có những cái điều gì mà chưa hoàn mãn, chưa mỹ mãn thì rốt ráo làm sao cho nó xong. Những cái nợ nần, những cái gì mà chưa trả phải làm sao trả cho nó hết. Bắt đầu một năm mới hoàn toàn không vấp phải những cái sai lầm giống của năm trước nữa. Nó cũng y giống như là cái sám hối trong nhà Phật, hay là cái rửa tội trong các cái tôn giáo. Đó là một cái cách để mà làm mới lại, thanh lọc lại cái tâm hồn của chúng ta, giống như là cái thân thể chúng ta. Mà thường thường á, cái thân thể nó luôn luôn phục chặt với lại cái tâm hồn trong sáng, thì cái thân thể sẽ khỏe mạnh. Đó là như vậy. Nếu chúng ta lại thừa hưởng một cái gọi là cái chánh pháp, đi đúng với cái chánh tính và có cái cương lĩnh, bây giờ là thuận ở trên tất cả những cái tự tánh, hay là nói là cái nature, thì nó không có bị những cái khổ, những cái bệnh, những cái tật. Cái chấp nature chúng ta cũng gọi là cái tự tánh á. Tự tánh thì nó không có cái ý thức mình, không có cái ngã chấp, không có cái tham, không có cái sân, không có cái si. Nói vậy nó gọn, có thể dễ hiểu.
Yeah.
Còn nếu mà nói cái chữ tự tánh không, thì có thể chúng ta sẽ hiểu lầm. Do cái ý thức của chúng ta, do cái cảm thọ của chúng ta, do cái tưởng của chúng ta. Nếu như chúng ta bị thọ với cái tưởng của chúng ta, từ vô lượng kiếp, cho nên chúng ta bị mê lầm. Và cũng trên cái cảm thọ, nó sinh ra cái tham, cái cảm thọ, sinh ra cái sân si. Cho nên trong cái những cái pháp thiền quán, cái đơn căn bản mà của Phật dạy, giống như là thân, thọ, tâm, pháp, năng. Và trên 37 phẩm trợ đạo, đó là 4 thứ trên 37 phẩm trợ đạo, gọi là cái 4 cái thức quán, cũng gọi là cái cơ bản. Mà thực sự ra, do mình chưa có nắm được cái cơ bản thực sự, nên phải trên cái văn tự, trên cái hình thức để quán. Thì nói lên nơi thân đi, thân thì bất tịnh. Nói trên tâm đi, tâm thì vô thường. Quán pháp, pháp vô ngã. Quán thọ thì ngay cái thọ là khổ. Ba người già, người lớn tuổi chúng ta nói là đa thọ đa khổ. Cũng có cái ý đó đó. Nhưng mà người ta nói thì nói như vậy để cho mình ý thức chứ ai hả mua thọ. Cái phước, cái lọc, cái thọ đó. Mà cái thọ làm sao mà đem lại cái sự an lạc? Cái thọ làm sao đem lại một cái mô phạm, một cái tình yêu thương lớn. Con cháu, con Thảo, cháu Hiền, tất cả luôn luôn là nương nơi mình để ảnh hưởng những cái âm đức, để ảnh hưởng những cái niềm vui sum vầy, niềm vui có cái tinh thần bao la, rộng rãi. Thì nói tới đây, cái văn hóa Việt Nam mình nói về không có mê tín á. Mê tín là cũng do cái chấp thật, do cái chấp ngã mà ta. Có khi mình cứ tưởng thọ rồi tưởng cái chấp là thọ cũ, mà thọ tức là khổ, thì cái tưởng là đi đến cái điên đảo. Cho nên bớt được cái thọ, cái tưởng nó cũng bớt đi. Thọ tưởng luôn luôn nó đi song song với nhau. Thì cái chúng ta tu tập á, chúng ta không có vì cái bản ngã của chúng ta, không vì cái ngã chấp của chúng ta, mà thường á, sống hy sinh, biết hy sinh là làm cái niềm vui cho tất cả mọi người, nhất là người thân. Thực sự ra mình sống thì luôn luôn ai cũng có người thân mà, bạn bè thân thuộc là bà con này, không có anh thì có chị em, không có chị em cũng có ba có mẹ, không có ba mẹ cũng có dì, có cậu, có cô, có chú, có bác, là có ông, có bà, tất cả không ngoài người thân, lục thân quyến thuộc. Thì cái ảnh hưởng của mình trước tiên là người thân của mình, sau người thân của mình rộng hơn nữa đó là nhân loại, rộng hơn nhân loại nữa đó là chúng sanh, bao gồm tất cả những cái người, những cái có sinh mạng, có sự sống, có con tim biết đập, có hơi thở thở, và có cái dòng máu cục đỏ, thì tất cả mình đều quý trọng. Đó cũng là cái tu tập phá ngã chấp, đem lại cái một cái môi trường sống, đem lại một cái sức sống mãnh liệt xung quanh hơn là cái bản ngã. Ta cứ nhìn lại một con người có cái bản ngã thì sẽ đã kích người xung quanh kế bên. Một cái xã hội có cái bản ngã thì xã hội này nó ở một vai trò nào đó, một cái pháp quyền nào đó, chống những cái pháp quyền kia, chống những cái tư tưởng kia, một quốc gia này chống quốc gia nọ, tất cả cái đó đều đem đến cái gì, cái khổ đau, đem đến cái gì, cái phiền não. Sống mà chan hòa tình thương, chan hòa tình yêu thương, sống chân hòa tình yêu thương cũng có nghĩa là sống phá cái ngã chấp. Ở đạo học chúng ta có cái phương pháp mà sống phá ngã chấp rất là hay, đó là thực hiện cái công phu, cái thực hiện công phu này cũng là cái therapy của cái physics, của mental, tức là của spiritual, tức là cái tinh thần đó. Mình giữ cái tinh thần mình bình yên á, an lạc á, thì tự nhiên mình có một sức mạnh vô biên, mình có thể đụng những cái chuyện khó giải quyết hết, đụng những chuyện trắc trở mình có thể vượt qua dễ dàng. Đó là cái therapy của spiritual, đó là cái sự thực hành tâm linh, nói gọn tiếng Việt mà là thực hành tâm linh. Mà sự thực hành tâm linh ở đây rất là đơn giản, chỉ giữ cái niệm không phân biệt thôi. Cái niệm không phân biệt, cái niệm phân biệt á, thì chúng ta phân biệt rất nhiều, đủ thứ phân biệt. Trên cái phân biệt đó tốt á, sẽ có cái thọ. Trên cái thọ sinh ra cái tưởng. Giống như cái cảnh hạnh phúc gia đình đi, vợ với chồng, nếu bắt đầu mình thọ và bắt đầu mình tưởng mình sở hữu nhiều quá đó, cái thọ và cái tưởng nó sở hữu nhiều và mong muốn nhiều và đam mê nhiều, đưa cái tưởng sâu đậm nhiều, mà cái tưởng sâu đậm nhiều nó đậm chất vô minh và ngã chấp, mình sẽ mê ở trên đó. Giống như là cái mê tín vậy, tinh sâu, tinh sâu ở đây là tinh với năng sở vật chất á, tinh sâu thủ sâu, nó là gom góp về nhiều á, thì nó lại sinh ra cái mê muội. Cho nên đối với lại tất cả tôn giáo cũng đều nói là phải tìm chỗ trống cho nhau, giống như nhà làm vườn á, trồng cây không cho giao cành với nhau thì nó có đủ sức sống, nó đơm hoa kết trái rất nhiều, tại vì nó tiếp thu được ánh nắng của mặt trời, năng lượng của xung quanh, và nó không có chen với nhau. Đó là những nhà trồng vườn tốt, biết tỉa cây, biết cắt nhành, và biết làm cho nó gọn, nó đẹp lên. Hoặc là cái ly nước người ta chế không bao giờ chế đầy, giờ ta chế thì còn có thể chứa đựng thêm, nhưng cái tâm chúng ta luôn luôn rộng rãi, rộng rang, để có thể tiếp thu tất cả những cái hay cái mới nữa, chứ không phải có phải ôm mà cho mình nhiều, càng ôm thì càng mất hết. Giống như trong kinh Đức Phật nói, ôm hết tất cả là sẽ mất hết tất cả, mà buông ra tất cả sẽ được nắm hết tất cả, có hết tất cả, đầy đủ hết tất cả. Đó cũng nói về cái tâm của chúng ta vốn đầy đủ, vốn sẵn sàng, không có thiếu thật thiếu sót nữa. Nên cái sự tu tập ta làm mới đây chúng ta là buông ra hết để cái vô minh, buông ra hết những cái ngã chấp. Trên cái sự thực hành của buông ra cái vô minh và ngã chấp đó, chỉ là giữ cái niệm không có phân biệt. Mà giữ cái niệm không phân biệt không phải là tôi không phân biệt, tôi không muốn biết, không phải là không cho biết, và cũng không phải là không cho phân biệt, mà giữ cái nghi tình. Cái nghi tình ở đây, nếu như mình hỏi vậy, trước khi cha mẹ chưa sanh ta là ai, chính cái ai đó, cái mà khổ nhất của chúng ta, của chúng sanh đó, là mình không biết rõ chính mình. Vì không biết rõ chính mình nên mình cho cái quyển ngã đó là mình, cho cái thân này là mình, cho cái tâm phân biệt vô minh này là mình, nên mình khổ trên đó. Cái đau khổ mình không nhận ra mình, mình nhận lầm. Đức Phật coi gọi đó là nhận giặc lầm con, nhận ma là Phật, nhận vô minh cho là sáng. Nên đây là cái sai lầm á, từ vô minh chúng ta đi đến vô minh, từ cái ngã này, ngã chấp này với cái ngã chấp khác. Do đó giữ cái niệm vô phân biệt gọi là cái niệm nhi tình, cái niệm mà không có ngã chấp, chúng ta biết hết tất cả việc mà chúng ta không bị chi phối hết tất cả việc, chúng ta nắm hết tất cả thứ mà chúng ta không bị tất cả những thứ nó dính mắc. Đó là cái cuối cùng, cái làm mới, cái làm sạch. Đó là cái mà chánh tín của người hiểu đạo. Thì chúng ta thực hành chỉ là luôn luôn duy trì cái niệm yêu tình, cái niệm công phu. Thì cái đó là cũng gọi là cái làm mới, cái làm mới của chúng ta. Những cái phong tục tập quán chúng ta giống như là thanh minh, tẩy mộ, những cái ngày cuối năm, những cái tất niên, những ngày cuối năm, những cái đầu năm đi chùa vãng Phật, và giống như là sinh lộc đầu năm, tất cả đều là những cái hình ảnh đẹp, đều là những cái nghĩa cử tốt, đều là một cái hình thức mô phạm để cho chúng ta dẫn con, dẫn cháu, dẫn người thân đến để mà kết cái duyên, giữ gìn cái nét đẹp của văn hóa truyền thống, mà nó không có đậm chất mê tín dị đoan ở đây. Ví dụ ngày Tết chúng ta đến chùa, đến nhà thờ, hay là đến một cái nơi mà về tâm linh huyền bí, chúng ta đều phải mang một cái tâm trong sạch, chứ không có mang một cái tâm bảo thủ hay là mang cái tâm kiếm lợi, tức là chỉ muốn đem cái phước về cho bản thân mình, hay là muốn đem cái lộc về cho gia đình mình, cho người thân mình, mình cứ đi lấy giùm. Mình làm như vậy, thứ nhất vô tình mình làm cho cái người nhà mình ỷ lại, người thân mình ỷ lại, thứ gì mình tăng trưởng thêm cái lòng tham, thứ ba mình trao cho hành một cái mê tín, không phải là họ đích thân đi. Người ta nói cái gì á, ở nơi thân mình và tâm mình thành khẩn á, là thể thành tất ứng, mà có thành thì sẽ được ứng. Thì đó không phải là cái mê tín, mà đó là cái tâm chân thành. Nếu mình thành thật sửa sai, ví dụ như cái thực tế đi, một người làm lỗi với mình rất là căm thù, mình rất là ghét bỏ, và khi mà họ đến, họ dám mở miệng họ xin lỗi mình, họ nói họ lỡ, họ sai rồi, không sẽ không bao giờ làm cho mình buồn, mình sẵn sàng bỏ qua một cách rất là nhẹ nhàng. Thì cái đó là cái gì? Đó là cái tâm chân thật. Chúng ta sống ở đời để đối với đời, đối với người thân, đối với tất cả, với cái tâm chân thật đó, thì phải nói cuộc đời làm sao mà có cái gì xấu nữa, tất cả đều đẹp. Thì đó cái ví dụ một cái ngày đi lấy lộc đầu năm để mà bán chùa, bán trên những cái thánh địa, đến nghiêng đầu chào một cái vị giám mục, vị trụ trì, vị linh mục, đều là nở nụ cười để chào đón xuân với một lời chúc mừng năm mới thôi, thì nó hân hoan và nó rất là long trọng đến cỡ nào, nó còn hơn cái món quà lớn nữa. Đó, thì cái đó là một trong những cái nghĩa cử. Rồi lấy lộc về cũng vậy, mình chỉ xin đúng một cái lộc mà thực sự ra đã chúc mừng, nhận được một cái nụ cười, một cái tâm hồn trong sáng là đã có lộc rồi đó. Mà được tặng cho thêm một cái lộc hay như bao lì xì màu đỏ, là một cái thế quýt, một cái rất là quý đủ, cái đó cũng đã ấm lòng rồi, chứ không phải chú lấy cho năm ba trái, bảy tám trái, chục trái tôi mới thấy nhiều lộc tôi mới thích. Cái lộc đó không phải là vậy. Cái lộc đầu xuân là cái tâm, cái hình thức gì là cái biểu tượng thôi. Cái tâm cho gì không có một cái bông, mọi người đều vui, mình lãnh hết tất cả niềm vui của mọi người. Và đối với lại cái môi trường, đối với cái hoàn cảnh, chúng ta sống không có quỷ phạm với môi trường, sống rất là tầng tiện. Tầng tiện đây là căn bản đó, nghĩa là căn bản chứ không phải là quá hà tiện ấy. Căn bản, nếu như vào nhà vệ sinh, mình lấy một miếng giấy mình lau tay, mình lau khô tay đủ miếng giấy, hay là chưa đủ mình lấy một miếng giấy nữa khi cần, chứ không phải bắt buộc nửa miếng giấy hay một phần tư miếng giấy, đúng cũng phải xài chứ phải không có, nhưng mà mình xài với cái tâm mình á, tiết kiệm chung, bảo vệ cho cái môi trường. Đối với cây cối mình cũng không bể, không có ngắt, không có làm cho người ta thấy tại sao cái người này không có ý thức, người này sẽ mà kỳ cục, thấy một cái nhìn hoa đẹp, bông hoa đẹp, đó phải một mình hưởng, tất cả mọi người cùng thưởng thức. Người ta nhìn rồi đó, mặt người ta tươi, tâm người ta khoan khoái, đó cũng là một cái ban ơn rồi, của thiên nhiên ban cho. Mà mình hủy hoại cái thiên nhiên, mình làm cho cái môi trường nó xấu đi, đó cũng là tự hủy hoại chính mình. Giống như cái phổi mình để thở, không khí mình á, để sống á, là mình hủy hoại cái môi trường, hủy hoại cái không khí, như là mình tự hủy hoại cái phổi của mình á, làm cho mình phải sinh bệnh, là mình phải bị thiếu cái sống không có tốt. Cho nên cái đó là những cái hình tướng mà chúng tôi muốn chia sẻ, những cái mô phạm, những cái ý mà chúng tôi muốn truyền trao. Cho nên á, nói ít á, mà mong tất cả hiểu nhiều, cái đó là cái chúng tôi rất là vui. Thì mỗi tháng chúng ta có một ngày thứ tư của đầu tháng để ta chia sẻ. Thì cái chia sẻ nói qua nói lại nó nhiều, cái căn bản tôi cũng muốn các vị thực hành. Thực hành ở đây đối với là cái chánh pháp, mà chúng tôi theo thực hành đó phải luôn phá ngã chấp. Do cái phá ngã chấp thì cái tâm của tất cả nó mới hiệp vào một. Nếu mình ôm cái ngã chấp riêng, cái sở hữu riêng, thủ riêng cho bản thân mình, cái lợi cho mình á, thì mình sẽ tự chia mình ra khỏi cái thế giới của xung quanh, tức là tự cô lập chính mình, tự hại chính mình, mình không biết. Mà cái mà phá ngã chấp trên cái sự tu tập thực hành của chúng ta đó là nhớ cái điểm là thọ, tức là khổ đó, tưởng đi cái sự điên đảo, trên bớt được cái thọ, bớt được cái tưởng thì chúng ta sẽ được cái hạnh phúc liên tiễn. Và trên tất cả những cái không phải là đuôi, không phải là biết ấy, tất cả mình cũng phân biệt, cũng biết rõ. Nhưng mà những cái sai mình biết sửa, những cái quấy mình biết thay đổi, rồi nhắc nhở khéo léo dần dần á, giúp cho cái xã hội á mỗi ngày nó mỗi tốt đẹp hơn. Con người càng rộng lớn cái tâm yêu thương hơn, đó là những cái mà chúng ta đóng góp trong cái năm mới. À, thì mỗi người chúng ta không phải là tôi làm không được, bà làm không được, anh làm không được, người già, người trẻ, người nhỏ, người lớn, người nam, người nữ, người nghèo hay người giàu gì, tất cả chúng ta với một cái câu nói tốt đẹp đó trong ngày đầu năm, chào hỏi nhau, chúc mừng nhau, cũng là cái món quà rất là tốt cho tất cả rồi. Đã mang cái tâm không có kỳ thị, không có hận thù, mà luôn luôn trang trải cái tình yêu thương. Đối với người mà mình ghét, thiệt mà ghét trong năm ngoái, hôm nay mình đã chào chúc cho gia đình bạn và cả nhà bạn, bản thân bạn nhiều sức khỏe, một năm mới nhiều may mắn, làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Như vậy thôi, họ cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Thì hôm nay cũng là giờ 23:25 rồi. À, cũng là trên cái nói riêng biệt chia sẻ như vậy, không biết cô Như Tuyền cô có những cái ý kiến gì hay là cái lời gì muốn chia sẻ thêm hay là thắc mắc hỏi thì xin cô cứ tự nhiên hỏi ạ.
Dạ, ý kiến thì con dĩ nhiên là không dám có ý kiến rồi, lắng nghe thì con lúc nào cũng lắng nghe trong mỗi chương trình thầy dạy. Và ngày hôm nay thì nhân những ngày cuối năm và chuẩn bị đón xuân, được nghe những lời thầy nhắc nhở thì con nghĩ rằng là quý thính giả bên ngoài, những ai mà chịu tu học và những ai muốn mùa xuân Phật tánh của mình được nhìn thấy, và từ chính mình thì con nghĩ rằng là sẽ rất cảm ơn những lời nhắc nhở của thầy ngày hôm nay, để chúng ta có thể đón một mùa xuân với đúng cái ý nghĩa của nó. Sau mùa thu lá rụng, mùa đông băng giá thì mùa xuân đâm chồi nảy lộc, thì cũng hy vọng rằng là những cái lộc tốt ở trong con người của con cũng như là những quý vị thính giả đang nghe được có cơ hội nảy mầm tốt đẹp để mình nhìn thấy. Mà muốn như vậy thì những cái tính xấu của con nè, hay là quý vị đang tu học đi, mình sẽ mạnh dạn để đối diện với nó, để mà mình có thể là bỏ nó xuống, để những cái điều tốt đẹp nó được nhìn thấy. Thì đó là một trong những cái điều mà con rất là thích ở trong đón xuân trong tinh thần Phật giáo. Thì qua chương trình này con nghĩ rằng quý thính giả rất là biết ơn những lời nhắc nhở của thầy khi mùa xuân về. Cho nên là người ta nói tìm cầu Phật bên ngoài thì không bao giờ có được, đúng không thầy? Cho nên cũng nhân mùa xuân thì con cũng nghĩ rằng là quý thính giả, những ai mà thực tình muốn tìm thấy cái sự hạnh phúc trong cái cuộc sống tu học của mình thì phải mạnh dạn để mà tu học theo cái triết lý của Phật giáo như thế này. Tại vì thường mùa xuân đến người ta hay chúc nhiều lắm thầy, chúc rất là nhiều, mà chúc những điều đó đôi lúc mình ngồi mình nhìn lại thì nó có vẻ hư ảo, bởi vì nào là sức khỏe dồi dào, ai mà không muốn, đúng không thầy? Rồi tiền bạc lúc nào cũng dồi dào hết, ai cũng muốn hết. Rồi an khang thịnh vượng, nói chung là những cái điều mà quá là dư luôn, thì ai cũng muốn đem đến cho người khác. Nhưng thực ra mình chỉ nói thôi, và những cái điều mà không như mong muốn thì cuộc đời thường hay làm mình khổ hơn là những điều mà mình đúng không thầy?
Đúng rồi.
Dạ,
nhưng mà biết suy nghĩ một chút xíu đó, giống như ta chúc về sức khỏe,
dạ,
chúc về sự thành công, thật sự cái nào cũng cái nhân của đó, người ta đưa lên cái quả để mình ý thức lại.
Dạ.
Mình muốn có sức khỏe, mình phải làm gì.
Dạ.
Mình muốn thành công, mình phải có một cái sự phơn năng nổ, phải có sự dũng mãnh.
Dạ.
Và tin nơi khả năng mình, tin đôi tay, tin đôi chân của mình. Mình dám làm, mình dám chịu. Đó.
Dạ.
Là tất cả những cái mà những ông bà ngày xưa mình cũng chúc đó, nói cái quả.
Dạ.
Mình phải nghĩ đến cái nhân để thành tựu cái quả đó.
Dạ.
Có sức khỏe thì mình phải làm sao sống tốt, làm sao mà tâm bình khí hòa, làm sao mà hòa thuận, làm sao mà đem lòng thương yêu, chứ không đem cái hận thù thì làm sao có sự thái.
Dạ.
Bình thanh bình trên. Dạ. Thế giới.
Thưa thầy, con cho con hỏi như thế này, những cái điều chúc tốt đẹp vào một năm mới ai cũng muốn đem đến cho người khác qua lời nói của mình. Tuy nhiên thì đối với những người mà đang ở trong cái tình trạng là họ không được có một sức khỏe tốt, không bất kể tuổi tác nha thầy, ví dụ tuổi thanh niên cũng có những người không có sức khỏe tốt, bị một cái bệnh nan y, và đôi lúc là cũng không, mình hy vọng là mình sẽ có cái quãng đời thọ nhưng mà chưa chắc là cái bệnh của mình có được như thế hay không. Thế thì trong những trường hợp đó, thầy có một cái lời khuyên như thế nào đối với những người nằm trong trường hợp mà thấy năm mới như không có mùa xuân, thưa thầy?
Cái là câu hỏi hay đó, và cái này rất là thực tế luôn. Mà ở trong kinh Đức Phật cũng đã nói, muốn biết cái nhân của quá khứ, xem cái quả hiện tại. Cái quả hiện tại mình đã làm nhiều cái nhân không tốt, cái nhân gì đó mà làm cho mình đúng như sát sanh hại vật, như làm người ta đau khổ, buồn phiền. Xem bây giờ mình cũng phải chịu những cái hậu quả, giống mình vay nợ, mình phải mắc nợ đó. Bây giờ mình muốn giải quyết hết tất cả cái vấn đề này, thì Đức Phật cũng có nói, muốn biết kết quả trong tương lai, nhìn những nhân trong hiện tại. Cái sự tạo tác trong hiện tại, mình bắt đầu mình sửa lại từ bây giờ. Thật sự là từ giờ tất cả đều làm được hết, cái nghiệp của mình, cái nhân, cái quả của mình, đều do chính mình tạo tác, chính mình làm. Chính mình làm, thể với chính mình tháo gỡ, chính mình sửa đổi. Thì cái sự tu tập bây giờ, cho dù mình còn một hơi thở, cho dù chỉ còn có một ngày, hai ngày, ba ngày sống mình cõi đời này, mình cũng vậy. Tôi mới nhìn lại có nhiều câu chuyện mà nhiều đứa bé ra đầu tiên mình đã sắp chết mà.
Yeah.
Nó nói những cái lời rất là cảm động, ai phải rơi nước mắt hết á.
Yeah.
Nó chỉ cảm thương cha mẹ nó, cảm thương cho nhân loại, làm sao đừng có những cái bệnh giống như nó, làm sao mà sinh ra được tốt. Và nó cũng kêu gọi hết tất cả trên thế giới đừng bao giờ bạo động chiến tranh, đừng bao giờ đem tang thương á, hay là những cái bom nguyên tử, cái thứ xấu mà để cho nó phải gánh vác. Đó, nó gánh vác lên, nó nói nó là cái bài học, nó là cái hình ảnh, nó là cái tác động để cho tất cả. Mình đừng có làm cái đó để mà hại người, sau đó lại hại chính mình, hại con cháu mình nữa. Đó là những cái bài học, và đó là những cái tâm vĩ đại, cái mà cái lòng thương yêu lớn của một đứa bé nhỏ. Thành ra nhiều cái câu chuyện mà người tập mình cảm thấy muốn rớt nước mắt, không phải là giỡn.
Yeah.
Họ bệnh nhưng mà họ chuyển cái thành cái một cái nghị lực mạnh đó.
Yeah.
Để mà làm cái bài học răng nhất tất cả người đời. Nó đây tôi nè, tôi do tôi uống rượu nhiều, tôi do tôi hút thuốc nhiều, tôi do tôi coi như là phóng xe chạy ẩu nhiều nên nó sinh ra những cái bệnh hay là cái tai nạn, những cái mà phải thiếu sức trong cơ thể, chẳng hạn tay chân không đầy đủ lành lặn nè, cha mẹ cho một cái thân thể tráng kiện là nhưng mà tôi từng phá hoại. Trên đó những bài học cho các vị trẻ như tôi đừng nên bước vào đó nữa. Ra những cái cảm tưởng đó mình thấy phải rất là thương cho họ đó, thấy thương và cảm thông với họ, rất là cảm thông với họ. Thì ai cũng vậy, khi biết lỗi mình biết nhận lỗi, cái đó là cái quan trọng nhất. Làm lỗi, biết nhận lỗi và thay đổi, sửa đổi hết tất cả cái sai lầm đó, là cái người tốt, trở bằng một người tốt giống như chưa có làm lỗi lúc nào cả. Cho nên mong rằng những cái lời nói trao đổi này chúng ta cho tất cả bạn nghe đài, mọi người được cảm thông và sống một cái cuộc sống thật là tốt, thật là mạnh mẽ. Một năm cũ đã qua, năm mới sắp đến thì cũng chúc tất cả mọi người luôn á hưởng một cái mùa xuân thật là ấm áp và hạnh phúc.
Dạ. A Di Đà Phật, con cảm ơn những lời nhắc nhở của thầy ngày hôm nay rất nhiều, và cũng nhân mùa xuân về thì con cũng gửi lời kính chúc đến thầy có một mùa xuân thật là an bình, thân tâm an lạc. Dạ. Còn nói những điều mà nhiều nhiều hơn nữa thì con nghĩ rằng là với thầy không cần thiết, mà điều cần thiết nhất đó là con đường của tu học của thầy lúc nào thân tâm cũng an lạc. Dạ. Con cảm ơn thầy.
Cảm ơn tất cả các bạn nghe đài.
Dạ. Con kính chào thầy và cảm ơn thời gian của thầy cho chương trình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại thầy vào năm mới thầy nha, vào sang năm.
Dạ. Rồi chào, hẹn gặp lại năm mới tháng 1.
A Di Đà Phật, con kính chào thầy.
Dạ, kính chào cô.